Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 36 và là phần 3 của bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Tiếng Lạ. Ở đằng sau sự khác biệt về lập trường nói tiếng lạ là nguyên tắc giảng giải Kinh Thánh và phương cách hoạt động của Thánh Linh trong Hội Thánh, nên đây là vấn đề rất quan trọng cần học hỏi. Trước hết, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 từ câu 1 đến câu 12 để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Ban Ơn Nói Tiếng Lạ phần 3. Hãy nông nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là cao trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em với các thứ tiếng lạ mà lời tôi nói chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy, dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn, thì ai sẽ soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ được biết điều anh em nói? Vì anh em nói bông lông, trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mọi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn nữa. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ, thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì. Thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng Amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về phần khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu, chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn lời tiên tri là một dấu, chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra. Họ đang sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Chúa Trời và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.
Từ sách Công vụ các sứ đồ, từ dữ kiện của ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm và hội thánh được thành lập với mục đích đem tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mọi nước, mọi dân, mọi thứ tiếng, cho nên được đánh dấu bằng ân tứ nói tiếng ngoại quốc ban cho các sứ đồ để làm dấu lạ và lời chứng cho những người chưa tin. Thì trên căn bản này chúng ta thiết lập rằng sự nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta hoàn toàn khác hơn với ơn nói tiếng ngoại quốc được ban cho bởi Đức Thánh Linh trong thời đại của hội thánh đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến vấn đề thứ hai được nêu ra trong sách Corinto. Đó là có phải ở tại hội thánh Corinto, ơn ban nói tiếng lạ mà hội thánh đang sử dụng thì có khác hơn ơn ban nói tiếng ngoại quốc được ghi chép lại trong sách Công vụ các sứ đồ? Và nếu khác hơn thì có phải là căn bản và tiêu chuẩn để xác minh rằng sự nói tiếng lạ trong thời đại của chúng ta là thích hợp với Kinh Thánh? Theo như sự dạy dỗ trong ba đoạn Corinto nhất 12, 13, 14 hay không? Nhưng nếu chúng ta thiết lập vấn đề tại Corinto, sự sử dụng ân nói tiếng lạ tại Corinto là điều mà sứ đồ Phaolô đang phải chỉnh sửa vì họ đã đi sai trật mục đích và sự bày tỏ của ân tứ này trong cộng đồng hội thánh tại Corinto. Nghĩa là họ đã biến thể ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để nói tiếng ngoại quốc với mục đích xác định thời điểm chuyển tiếp của chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời với công cụ mới là hội thánh thay thế dân Do Thái bây giờ bị bỏ ra. Và sự biến thể tại hội thánh Corinto về ân tứ nói tiếng ngoại quốc trở thành sự phát âm lộn lạo không phải là ngôn ngữ loài người với mục đích hoàn toàn khác hơn, đó là đem người nói tiếng lạ này vào trong kinh nghiệm huyền bí xuất thần được cho là thông công với Đức Thánh Linh trong kinh nghiệm huyền bí tâm linh. Cho nên nếu đây là điều mà sứ đồ Phaolô đang phải giới hạn và chỉnh sửa tại hội thánh Corinto thì cũng phải là căn bản để chúng ta giới hạn và chỉnh sửa hoạt động nói tiếng lạ trong cộng đồng hội thánh ngày nay. Điều quan trọng là chúng ta phải đến với phần Kinh Thánh ở trong Corinto nhất đoạn 12, 13, 14 với phương cách giảng giải Kinh Thánh, quân bằng và chính xác để có thể thẩm định được lẽ thật bày tỏ qua những lời mà Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô để khuyên dạy hội thánh. Và chúng ta cần thiết phải tránh khuynh hướng đem lập trường hiện có của mình áp đảo vào trong phần giải nghĩa Thánh Kinh để tự ủng hộ lập trường của chính mình. Vì Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải để Kinh Thánh tự do giảng giải Kinh Thánh. Chúng ta cần nối kết trở lại với công vụ đoạn số 2 khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần và thiết lập hội thánh. Mở đầu thời đại của hội thánh là công cụ Đức Chúa Trời sử dụng để rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa khắp mọi nơi cho tất cả mọi người, mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng. Hội thánh thay thế tuyển dân Do Thái vì dân Chúa đã khước từ chức vụ, chống nghịch lại Đấng Mê-si và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Và ơn ban nói tiếng ngoại quốc trong thời gian chuyển tiếp này là để xác minh sự ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả những người tin Chúa, bất luận màu da, ngôn ngữ. Cho nên các môn đồ được ban cho ơn nói tiếng ngoại quốc này làm dấu hiệu cho tất cả những người chung quanh về sự ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả những người tin Chúa. Công vụ đoạn 2 câu 3 câu 4, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Các thứ tiếng khác không phải là tiếng lạ, nhưng là ngôn ngữ của các dân tộc khác mà các môn đồ chưa bao giờ học, chưa bao giờ biết, nhưng trong ơn Đức Thánh Linh ban cho có thể nói được các thứ tiếng này để truyền đạt sứ điệp cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đoạn 2 ghi lại rất rõ ràng từ câu 6. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Rõ ràng theo tác giả Luca ghi lại thì các thứ tiếng mà Đức Thánh Linh ban cho các môn đồ có thể nói được là các ngoại ngữ, là 15 thứ tiếng được liệt kê từ câu 9 cho tới câu 11. Đây là tiếng của loài người ra từ các quốc gia trên trái đất và những người nghe hiểu rằng đây là tiếng mẹ đẻ của mình. Và sứ điệp của sự bày tỏ là sứ điệp phúc âm được truyền đạt bằng tiếng ngoại quốc để người ngoại quốc có thể nghe được bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Câu số 11. Những người ngoại quốc này nói rằng chúng ta đều nghe họ, tức là các môn đồ, lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Sứ điệp cao trọng của Đức Chúa Trời là sứ điệp về ơn cứu rỗi được ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, được tóm tắt từ câu 14 cho tới câu 40 trong bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ, mà kết quả là 3.000 người tin Chúa. Bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ là bài giảng mà các sứ đồ khác cũng tuyên rao, nhưng bằng những tiếng ngoại quốc mà Đức Thánh Linh ban ơn để có thể tuyên rao cho những người gốc ngoại quốc có thể nghe được. Như vậy chúng ta xác định cách rõ ràng, không nghi ngờ, cũng không thể chất vấn. Đó là các thứ tiếng được sử dụng trong ngày lễ ngũ tuần bởi ơn mà Đức Thánh Linh ban cho là tiếng loài người, là ngoại ngữ để truyền rao sứ điệp cứu rỗi, với bằng chứng rằng ơn cứu rỗi này được ban cho tất cả mọi người, tất cả mọi thứ tiếng, tất cả mọi dân trên đất qua sự ban cho Đức Thánh Linh. Lần kế tiếp khi ơn nói tiếng ngoại quốc này được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ là khi Cornelius cùng với gia đình trở lại đạo. Và một lần nữa ơn ban nói tiếng ngoại quốc này là để xác định cùng một Thánh Linh được ban cho người ngoại như đã được ban cho người Do Thái trong ngày lễ ngũ tuần. Đoạn 10 câu 44 trở đi. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những người đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa, vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Điểm chính yếu ở đây đó là sự ban cho Đức Thánh Linh. Các tín đồ người Do Thái cùng có mặt với Phi-e-rơ ở tại nhà Cornelius thì lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Nghĩa là lấy làm lạ vì Đức Thánh Linh được ban cho người ngoại cũng như ban cho người Do Thái. Và sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại dữ kiện này, đó là người ngoại cũng được cứu đồng bởi ân điển qua đồng một Đức Thánh Linh như đã ban cho các tín hữu người Do Thái. Đây là dữ kiện không thể từ chối được. Người ta có thể từ chối nước về pháp báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Như vậy chúng ta đang nhấn mạnh điều gì? Chúng ta đang nhấn mạnh về mục đích của ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Không phải là tiếng nói với phát âm vô nghĩa, nói như người lên đồng để bước vào tình trạng đê mê, lần lần xuất thần, nhưng là tiếng ngoại quốc với mục đích xác minh rằng trong thời gian chuyển tiếp vào thời đại hội thánh thì người ngoại cũng được ban cho đồng một ân điển, đồng một sự cứu rỗi bởi đồng một Thánh Linh như đã ban cho hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Như trong câu 48, vì các tín đồ đó nghe họ, tức là gia đình Cornelius, nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Như vậy rõ ràng, kinh nghiệm của gia đình Cornelius là một sự tiếp nối trực tiếp với kinh nghiệm được ban cho tại lễ ngũ tuần cho hội thánh. Và ơn ban cho nói tiếng ngoại quốc mà Đức Thánh Linh ban cho nhà Cornelius thì cũng đồng là ơn ban cho nói tiếng ngoại quốc được ban cho các môn đồ trong ngày lễ ngũ tuần, với cùng chung một mục đích là xác minh sự cứu rỗi ban cho tất cả mọi người trong năng quyền Đức Thánh Linh. Đây chính là điều sứ đồ Phi-e-rơ tuyên bố cùng hội thánh Jerusalem khi ông trở lại với hội thánh và bị chất vấn tại sao ông đã đến thông công với người ngoại, tức là gia đình của Cornelius. Thì sứ đồ Phi-e-rơ trả lời trong đoạn 11 câu 15 trở đi, ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa truyền rằng dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh với hội thánh Jerusalem không phải là vấn đề người nhà Cornelius nói tiếng ngoại quốc hay là nói tiếng lạ, vì đó chỉ là phương tiện để chứng minh mục đích, đó là Đức Thánh Linh đã được ban cho tất cả mọi người tin cách giống nhau, không phân biệt người ngoại hay là người Do Thái. Và đó là kết luận của hội thánh Jerusalem, câu 18. Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho người ngoại để họ được sự sống. Cho nên đây là căn bản để hiểu bản chất và mục đích của ơn nói tiếng ngoại quốc, và để trả lời câu hỏi rằng, Chúa có còn ban ơn nói tiếng ngoại quốc, nói tiếng lạ hay không trong thời đại chúng ta? Rõ ràng là phương cách nói tiếng lạ, nghĩa là nói tiếng bằng cách phát âm những chữ vô nghĩa để tạo ra cảm xúc xuất thần, là chuyện hoàn toàn không có trong kinh nghiệm của hội thánh đầu tiên và không nằm trong những dữ kiện đã được ghi lại trong kinh thánh. Trong công vụ đoạn thứ 19, khi tác giả Luca ghi lại dữ kiện về 12 tín hữu người Epheso được ban ơn cho nói tiếng ngoại quốc, thì cũng để xác minh rằng họ được nhận Đức Thánh Linh và sự cứu rỗi bởi ân điển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, như trong trường hợp của Cornelius và của hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ đoạn 19 câu số 2 trở đi, Phaolô hỏi những người tín đồ này rằng, từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng.
Phaolô bèn nói rằng dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Như vậy, cùng một ơn nói tiếng ngoại quốc với cùng một mục đích là để xác minh Đức Thánh Linh được ban cho những người tin Chúa bất kể màu da hay thứ tiếng. Tôi thiết lập lại những dữ kiện của lẽ đạo ơn nói tiếng lạ này là ơn nói tiếng ngoại quốc với mục đích rất đặc thù trong thời gian chuyển tiếp của hội thánh để xác minh sự ban cho ân điển cứu rỗi qua sự ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả những người tin Chúa. Vì đây là ngôn ngữ và mục đích không xa lạ gì với sứ đồ Phaolô khi ông viết thư cho tín hữu người Côrintô. Nghĩa là khi chúng ta giải nghĩa ân nói tiếng lạ mà sứ đồ Phaolô đề cập trong Côrintô nhất đoạn 12, 13, 14 thì phải dùng đồng một định nghĩa là ơn nói tiếng ngoại quốc đã được thiết lập rõ ràng trong sách Công vụ các sứ đồ. Nhất là chúng ta nhớ rằng Phaolô viết thư Côrintô nhất vào khoảng năm 55 sau Chúa, nghĩa là khoảng 7 năm trước khi tác giả Luca viết sách Công vụ các sứ đồ. Và tác giả Luca là bạn đồng hành với sứ đồ Phaolô trong những chuyến đi truyền giáo ghi lại ở trong Công vụ các sứ đồ. Và nếu sách Công vụ các sứ đồ được viết sau thư Côrintô nhất 7 năm, trong đó tác giả Luca định nghĩa ơn nói tiếng lạ là ơn nói tiếng ngoại quốc với mục đích xác minh Đức Thánh Linh được ban cho trong sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Và dùng 3 trường hợp, Đức Thánh Linh được ban cho trong ngày lễ ngũ tuần là điều chắc chắn, tất cả mọi sứ đồ đều thông hiểu. Ông lại dùng kinh nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ trong trường hợp của Cọt-nay và sứ đồ Phaolô trong trường hợp của 12 tín hữu người Ê-phê-sô và dùng ngôn ngữ khẳng định rằng ơn nói các thứ tiếng mà Đức Thánh Linh ban cho là ơn nói tiếng ngoại quốc, ngôn ngữ của con người với mục đích liên hệ đến sự cứu rỗi trong thời gian chuyển tiếp lịch sử của hội thánh. Thì định nghĩa và mục đích của ân tứ này cũng là tiêu chuẩn mà sứ đồ Phaolô dùng để chỉnh sửa sự sai trật ở trong hội thánh Côrintô. Nghĩa là thực sự nếu có hai ân tứ khác nhau, ân tứ nói tiếng ngoại quốc và ân tứ nói tiếng lạ xuất thần, thì rõ ràng tác giả Luca đã phải đề cập đến và phân biệt ra trong sách Công vụ các sứ đồ, cũng như sứ đồ Phaolô cũng phải đề cập đến và phân biệt ra trong thư gửi cho người Côrintô. Nhưng cả hai tác giả kinh thánh này, tác giả Luca và sứ đồ Phaolô, đều dùng ngôn từ giống nhau là ơn ban nói tiếng ngoại quốc với mục đích giống nhau là xác minh sự ban cho Đức Thánh Linh cho tất cả mọi người được cứu. Thì đây là tiêu chuẩn và căn bản chúng ta phải dùng để bắt đầu giải nghĩa sự chỉnh sửa mà sứ đồ Phaolô đòi hỏi nơi các tín hữu hội thánh Côrintô vì họ đã sai trật ngay trong định nghĩa và mục đích của ân tứ nói tiếng ngoại quốc. Trong thơ viết cho người tín hữu tại Côrintô, sứ đồ Phaolô đề cập đến ân tứ này trong đoạn 12 khi ông liệt kê các ân tứ ban cho bởi cùng một Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu từ câu 9 trong đoạn 12. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Chúng ta không có thời giờ để bàn đến mọi ân tứ được liệt kê ở đây. Chỉ chú ý về ân nói các thứ tiếng khác nhau, thì chữ Phaolô dùng ở đây là đồng một ngôn từ mà tác giả Luca đã dùng trong Công vụ các sứ đồ mà chúng ta đã chứng minh để nói về các ngoại ngữ, các thứ tiếng loài người, ngôn ngữ của các nước khác nhau. Nghĩa là ở đây, sứ đồ Phaolô viết như thế này, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng ngoại ngữ, người thì được thông giải các thứ tiếng ngoại ngữ ấy. Và đó cũng là chữ được dùng trong câu 28 và câu 30, cho nên chúng ta cũng sẽ đọc rằng, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng ngoại ngữ. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói các thứ tiếng ngoại ngữ sao? Cả thảy đều thông giải các thứ tiếng ngoại ngữ hay sao? Chúng ta thấy trong sự liệt kê ở đây và cũng là điều kiện để sử dụng ân tứ, đó là ân tứ nói tiếng ngoại ngữ phải được để song song và sử dụng song song với ân tứ giải nghĩa tiếng ngoại ngữ. Chữ thông giải các thứ tiếng ngoại ngữ giúp cho chúng ta hiểu rằng đây là thông giải các thứ tiếng loài người, chứ không phải là thông giải tiếng nói vô nghĩa xuất thần. Nghĩa là vấn đề ở đây là vấn đề thông hiểu ý nghĩa, chứ không phải là cảm xúc đê mê xuất thần Hễ có ai có ân tứ nói tiếng ngoại ngữ, thì cũng phải có người có ân tứ giải nghĩa, thông dịch tiếng ngoại ngữ đó. Để làm gì? Để người nghe có thể hiểu được. Những người nghe được tiếng ngoại ngữ, như trong trường hợp của Công vụ các sứ đồ đoạn số 2, khi những người nghe nhận ra đây là tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng còn những người không nghe được thì sao? Thì phải có người thông dịch, nghĩa là không thể nói những thứ tiếng mà không ai hiểu. Cho nên một lần nữa, rõ ràng ngay trong định nghĩa và ngay trong tiêu chuẩn sử dụng ân tứ, các thứ tiếng hay là tiếng lạ ở đây là tiếng ngoại ngữ, tiếng loài người, với mục đích truyền đạt lẽ đạo cứu rỗi của Đức Chúa Trời để cho người nghe có thể hiểu được, đồng thời cũng để xác minh là sự cứu rỗi được ban cho bởi đồng một Thánh Linh, được ban cho tất cả những người được cứu. Cho nên chúng ta có thể nói rằng tiếng lạ trong hoạt động ngày nay, trong phong trào ân tứ quyền năng phép lạ, thì không phải là ân tứ được ban cho trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2, đoạn 10, đoạn 19, và cũng không phải là ân tứ được định nghĩa và liệt kê trong Corinto nhất đoạn thứ 12.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bài học Chúa có còn ban ơn nói tiếng lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Sự nói tiếng lạ hay không, tự nó không phải là một vấn đề phân định tà giáo hay chính giáo, nhưng là vấn đề thẩm định tiến trình sống đạo nên thánh. Và vì căn bản khác biệt là nguyên tắc giảng giải kinh thánh nên trở thành vấn đề quan trọng. Cho nên trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ đem nguyên tắc của lời Chúa đã học để đem đo lường thứ tự ưu tiên sống đạo của chính mình. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Chúng ta đang học bài học Chúa có còn ban ơn tiếng lạ để đáp ứng và trả lời vấn đề phong trào nói tiếng lạ đang bành trướng trong cộng đồng hội thánh hiện tại. Hoạt động tiếng lạ trong thời gian của chúng ta là sự phát âm lộn xộn, không thứ tự, không phải là ngôn ngữ của loài người, không nhằm mục đích để truyền đạt ý tưởng hay là ý nghĩa nào, nhưng là phương tiện để đem con người vào trong một trạng thái mê ly, đê mê, xuất thần, gọi là thông công với Chúa trực tiếp trong bình diện tâm linh. Trong bài học, chúng ta đã thiết lập rằng ơn nói các thứ tiếng không phải là ơn nói tiếng lạ vô nghĩa với mục đích xuất thần để thông công với Chúa trực tiếp trong bình diện tâm linh, mà là ơn nói tiếng ngoại quốc trong thời gian chuyển tiếp lịch sử khi hội thánh mới được thành lập, để đem cùng một tin lành cứu rỗi trong ân điển Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho bởi cùng một Đức Thánh Linh, để kết hiệp tất cả những người tin Chúa vào cùng một thân thể của Chúa, tức là hội thánh, với sự rao truyền tin lành phúc âm cho tất cả mọi người, mọi thứ tiếng, mọi thứ dân ở khắp mọi nơi trên đất. Nhưng trong bài học áp dụng hôm nay, chúng ta chỉ hỏi câu hỏi đơn giản rằng khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, có phải sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt nào khác hơn là ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếng nói mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta? Nếu có sự thông giao trực tiếp trong sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng một ngôn ngữ đặc thù tâm linh, thì chúng ta phải thấy được điều này khi Chúa Cứu Thế Giê-xu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Vì nếu có ai thông công trực tiếp mật thiết với Đức Chúa Trời trong bình diện tâm linh, phải là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi Chúa cầu nguyện và các sách phúc âm ghi lại lời cầu nguyện của Chúa đều là trong ngôn ngữ mà các môn đồ hiểu được. Ngay cả trong vườn Gethsemane, khi Chúa cầu nguyện, mồ hôi đổ ra huyết thì cũng trong ngôn ngữ bình thường của con người. Và khi các môn đồ đến với Chúa để xin Chúa dạy về sự cầu nguyện, thì Chúa ngăn cấm những điều không được làm và khuyên những điều phải làm. Trong phần dạy dỗ mà chúng ta thường gọi là bài cầu nguyện chung, Matthew đoạn 6 câu số 7 trở đi: "Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi các ngươi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen." Điều Chúa cấm làm là gì? Là khi cầu nguyện đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại. Nghĩa là những lời lặp đi lặp lại mà không có ý nghĩa hay không có định ý, suy nghĩ ở đằng sau, như lời tụng kinh chẳng hạn. Và chữ lặp đi lặp lại vô ích ở đây cũng chắc chắn bao gồm những lời phát âm, nói lên thứ tiếng mà không ai hiểu, lộn lạo vô nghĩa mà chính mình cũng không biết mình đang nói gì. Như trong trường hợp của nhiều người gọi là nói tiếng lạ. Ở đây đó là chuyện Chúa cấm, và điều Chúa muốn phải làm, thì Chúa dạy rằng trong khi các ngươi cầu nguyện phải làm như vậy. Có mực thước, có tiêu chuẩn, có thứ tự ưu tiên trong khi chúng ta đến cầu nguyện. Và rõ ràng trong bài cầu nguyện chung, Chúa dạy, thứ tự ưu tiên trên hết chính là Đức Chúa Trời. Danh của Chúa, nước của Chúa, ý của Chúa phải là thứ tự ưu tiên trước hết, rồi sau đó mới đến những nhu cầu của con người mà chúng ta thưa trình cùng Chúa. Nghĩa là sự cầu nguyện có phương pháp, có kỷ luật, có sự suy nghĩ, có nề nếp, có thứ tự ưu tiên. Không phải là một trạng thái xuất thần, mê ly, với cảm xúc lâng lâng được gọi là thông giao với Chúa. Không có nơi nào trong Kinh Thánh dạy rằng chúng ta thông giao với Chúa bằng cách như vậy, hay là cầu nguyện với Chúa với những lời lẽ vô nghĩa. Có người lý luận rằng cầu nguyện bằng tiếng lạ là cầu nguyện với Đức Thánh Linh, theo Roma đoạn 8 câu 26. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng chúng ta dùng những lời lẽ không ai hiểu được, phát âm những tiếng không có ý nghĩa gì để cầu nguyện thở than với Chúa. Nhưng ý nghĩa rõ ràng trong câu đã được chép, Đức Thánh Linh là đấng cầu thay cho chúng ta. Ngài cầu thay cho chúng ta khi chúng ta yếu đuối, không thể nói lên được, diễn tả được những sự thở than khổ nạn ở trong đời sống của mình. Và không biết cách nào để cầu nguyện cho xứng đáng, xứng hiệp với ý muốn Chúa, thì Đức Thánh Linh là đấng thông hiểu tấm lòng, sẽ cầu nguyện thay cho chúng ta. Cho nên, ngôn ngữ của sự cầu nguyện, theo lời Kinh Thánh, là ngôn ngữ bình thường của con người dùng để bày tỏ ý định và ý nghĩa của những gì mình muốn truyền thông, trong khuôn khổ, nề nếp và thứ tự ưu tiên mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy con cái Ngài cầu nguyện. Ngoài ra, ngôn ngữ đê mê xuất thần, phát âm vô nghĩa không phải là sự cầu nguyện đặt căn bản trên Kinh Thánh, cho nên không thể là sự thông giao trực tiếp với Chúa trong bình diện tâm linh.
Nghịch càng thêm đánh đố hơn, lời Kinh Thánh chẳng nào sờn. Vì nhờ đại quyền tay Chúa phù bảo, nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma, cùng đạo binh hùng huy phá, nó chẳng có thể rung rinh được nào. Kinh Thánh vững như cù lao, lời Chúa cứ đứng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Như tên bắn vô trong bia, Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao, mặc đời khinh chê vu cao. Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, duy thánh kinh ban trường xanh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Linh năng thực hữu mỗi nơi, lời Chúa quyết cứ đứng vững. Dẫu quân nghịch tràn lan như rừng, trời qua nhân gian tan như mây khói, lời Kinh